Kính thưa Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan lễ báo hiếu năm Kỷ Hệ 2019, tôi kính gửi đến quý vị đề tài đừng ngược đãi cha mẹ. Sáng hôm nay tôi tình cờ xem được video clip của Gia thực hiện khoảng 10 phút, nói về một câu chuyện đau lòng khi một người mẹ già tuổi 75 do trốn bão ở miền quê lặn lội đường xa mấy tiếng đồng hồ liền đến gặp con trai thứ ba tại nơi anh ấy làm việc. Vì nhìn thấy thân phận nghèo của người mẹ, cậu anh ba đó mới nói với mẹ rằng đó, con là trưởng phòng, mẹ ăn mặc thế này là mất mặt con, mẹ hãy về nhà em gái út của con, cách đây chỉ có đôi cây số thôi. Người mẹ này nghĩ là mẹ chỉ ở tối đa một tháng, khi mùa giông bão đi qua mẹ sẽ về nhà. Cậu con trai thứ ba lý sự rằng đó, con chuẩn bị đi công tác xa, nếu mẹ ghé nhà con cũng không ai chăm sóc mẹ. Nói xong cậu ấy gọi xe Honda ôm chuyển mẹ của mình chưa kịp nghỉ ngơi sang nhà của cô gái Úc. Nhà cô gái Úc thì nằm ở mặt tiền đường, có một cái quán ăn tổng hợp rất ồn ào. Và sau khi thiết đãi cho mẹ một bữa ăn rất là ngon miệng, con gái hỏi mẹ là mẹ đến thăm con có việc gì không? Cũng cùng câu trả lời, bà cho rằng vì để tránh bão cho nên mẹ muốn tá túc nhà con một tháng. Cô gái Úc than phiền, chồng con đi làm xa, con có hai đứa con nhỏ, con làm cái quán này đến 2 giờ khuya mới xong, tính sổ sách đó, đặt lưng xuống ngủ là 4 giờ khuya, 8 giờ sáng tiếp tục thức dậy để mở quán, và nhà con đó là mặt tiền đường, xe cộ qua lại, chắc chắn là mẹ xong không thể nào ngủ được, cho nên mẹ thông cảm cho con. Nói xong cô gái Úc á kêu chiếc xe taxi chở mẹ mình sang nhà anh hai. Vừa bước đến cửa nhà đó thì đứa con trai trưởng đó rất là mừng rỡ mời mẹ vào, và bà cũng có ý định là ở lại một tháng để tránh bão mưa. Cậu con trai rất vui nói là mẹ ở với chúng con. Vừa nói xong đó, thì cô con dâu đang mang mầm sống trong cơ thể mình nói rằng đó, em thì đang bầu bí, anh thì phải đi làm, và ở nhà thì không ai nấu nướng cho mẹ. Con trai trưởng nói rằng mình mua cơm hộp cho mẹ ăn cũng được. Cô con dâu khéo léo chèn vào, làm con á thì phải chăm lo cho cha mẹ đến đây đến chốn, chứ ăn cơm hộp làm sao được, do đó mẹ thông cảm cho chúng con. Nói xong á, cô con dâu yêu cầu chồng của mình á chở mẹ bằng xe ông đã ôm sang nhà của anh ba. Nuốt nỗi đau vào trong lòng, người mẹ lặng lẽ ra đi, ngồi trên chiếc xe ông đã ôm, và đi được 2/3 quãng đường đó và kêu tài xế dừng lại. Cậu tài xế Honda ôm á, là người quen với gia đình của đứa con gia trưởng, nói với bà cụ rằng đó, anh á, dặn con chở bà đến nhà của anh ba thì con mới được nhận tiền khi quay trở về. Bây giờ mới 2/3 đoạn đường bác xuống là con có lỗi. Và bà lão đã đánh tráo rất là khéo léo: con à, hãy cho bà xuống đây, con trai của bà hẹn với bà đó sẽ rước bà ở địa điểm này, con cứ về, không có vấn đề chi đâu. Tưởng thật như vậy, cậu tài xế đã bỏ bà cụ lão 75 tuổi ở một cái vệ đường, kế bên là có một cái cầu. Bà ấy bước lên trên cầu và nặng trĩu nỗi đau, sau đó lặng lẽ đi kiếm một cái cây cổ thụ để ngã lưng, vì đã đi 4-5 tiếng đồng hồ và bị những đứa con bắt xe qua lại đó, bà cảm thấy rất là tủi hổ và nằm đó ngủ quên hồi nào không hay. Tối hôm đó đó thì mưa rất là to, giông bão lớn. Và sáng sớm hôm sau đó thì đài truyền hình đưa tin có một cụ lão đã qua đời ở một gốc cây, và trong cơ thể, trong vật dụng của bà lão đó chỉ có 3 tấm ảnh của 3 người con. Và khi tình cờ nghe được tin đó đó thì cô gái Úc đã gọi 2 người anh của mình hỏi là mẹ có ở chỗ anh không, thì họ mới đổ lỗi qua lại nhau. Và cả 3 đó lập tức đến nơi mà đài truyền hình đã thông báo để nhận diện coi đó có phải là xác của người thân của mình không. Trong lúc chờ đợi đó thì 3 người đã đổ lỗi cho nhau, nào là đứa con bất hiếu, sống không có đức, thì con cháu của tụi bay sau này góc độ lên sao nổi, cứ đổ lỗi. Chưa xong á, thì bác sĩ đã mời vào để nhận dạng nhân thể. Thì khi mở cái tấm thảm che ra đó thì cả 3 đều hốt hoảng, vì đó chính là mẹ ruột của mình. Và đang xen nghe cái câu chuyện đó đó thì bài ca Gánh Mẹ đã được vang lên với một giọng ca rất là bi thảm. Cũng giống như hồi nãy với, trước khi chương trình này bắt đầu đó, thì chúng ta nghe chị Giác Đức Việt đã thể hiện ca khúc Gánh Mẹ rất là hay, để nói lên tấm lòng của người mẹ và sự bất hiếu của những người con ở trong câu chuyện. Dầu chỉ là câu chuyện hư cấu với mục đích giáo dục đạo hiếu của những người con Thảo và cháu Hiền, câu chuyện đó được làm vào mùa tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu, quả thật là có ý nghĩa rất lớn. Tôi rất là trân trọng ekip đã thực hiện video clip đó để truyền thông điệp rằng là việc hiếu thảo với mẹ và cha đó quan trọng nhất là khi ông bà đang còn sống khỏe. Chứ khi ở tuổi mà chết không được, sống không xong, một số người kém may mắn ở tuổi già lâm vào hoàn cảnh như thế thì việc chăm sóc á, thực tế lúc đó đó cha mẹ đâu còn biết được cái gì nữa đâu. Hoặc là đến lúc cha mẹ đã qua đời rồi đó thì khóc lóc làm lễ tang linh đình, làm một việc sang trọng đó thì cũng chẳng có ý nghĩa báo hiếu ở trong tất cả những nỗ lực mang hình tướng đó. Ở đây chúng ta thấy đó là người anh ba viện lý do là con phải đi công tác xa. Nhưng đi công tác xa không có nghĩa là mình không thể lo cho người mẹ được, mà nhất là người mẹ mới từ ở quê lên, ít nhất là còn có vợ ở nhà và thêm một một khẩu phần ăn trong một cái gia đình thì đâu phải là quá khó khăn. Mà đăng ký anh ấy là lương trưởng phòng, chắc chắn là phải cao hơn lương của các nhân viên thông thường. Mà hơn nữa, bà mẹ chỉ muốn ở lại nhà của con, bất cứ đứa con nào cũng được, tối đa là một tháng thôi. Thì bà còn nhớ nhà của mình ở vùng quê, vì bão gió lớn mà ở một mình đó, và lo lắng sợ, cho nên là muốn lên ở với các con cho an tâm. Còn đối với đứa con gái Út á, thì lý do là bận chồng, bận hai con thơ, rồi lo một cái quán ăn, đến 2 giờ khuya mới ngủ, cho nên không có thời gian chăm sóc, cho nên là đẩy mẹ mình qua người anh hai. Đó cũng chỉ là sự biện hộ thôi. Người trai trưởng á, thì lúc đầu có lòng thương kính mẹ mình, muốn mẹ ở chung với niềm vui. Nhưng là người sợ vợ, cho nên đó, vợ ép một cách khéo léo không cho, thì cậu ấy đã vâng lời vợ và quên đi nhanh chóng người mẹ của mình. Thì các tuyến nhân vật đó thể hiện qua đứa con gái Út, đứa con trai thứ ba, đứa con trai trưởng, chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều các gia đình ở Việt Nam và cũng như là ở nước ngoài. Người ta chỉ cố tình đó là đùn đẩy cái trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ mình cho các thành viên còn lại, và nghĩ rằng đó, tôi chỉ là một thành viên trong gia đình này, nếu không có tôi chăm sóc mẹ và cha thì còn có các thành viên khác. Tôi nghĩ một cách rất là đơn giản, nhưng không ngờ rằng đó là cách ngược đãi cha mẹ mình. Chúng ta thử hình dung hai cái khoảng cách thời gian trong 3 tháng mới được sinh ra và 3 năm được bú mớm liên tục sau đó. Sự kiên nhẫn của người mẹ trong việc dỗ dành con, như là những đứa con bị chứng bệnh khó ngủ về đêm đó, dễ khóc, dạ đề, thì người mẹ phải khổ gần như là chính đứa con đang bị bệnh rồi. Đứa con thức đến 1 giờ thì người mẹ phải 2 giờ khuya mới có thể ngủ được. Nếu đứa con thức đến 3 giờ thì người mẹ phải 4 giờ sáng mới ngủ được. Mỗi năm trung bình là tôi giúp cho khoảng chừng 20-30 trường hợp dạ đề. Thì về bản chất đó, các cháu khóc đêm đó là do trong cơ thể thiếu chất sắt. Cho nên lời khuyên của tôi là phải dẫn đến bệnh viện nhi đồng khám và điều trị bệnh nghiêm túc, để giúp cho các cháu khỏi phải khổ đau nhiều, người mẹ khỏi phải là mệt mỏi về cái chứng bệnh khóc đêm của con. Thứ hai là tăng cường chế độ ăn các loại thực phẩm có chứa đựng các chất sắt. Đối với thức ăn chay đó thì gồm có rau muống, rau dền, chất sắt nhiều lắm, chỉ thua thịt bò chút thôi. Còn đối với người ăn mặn đó thì thịt bò, tôm, cá v.v. có thể bổ sung. Và đồng thời đó, bằng phương pháp tâm linh thì tôi thường dùng hai lòng bàn tay xoa đỉnh đầu của cháu bé trẻ thơ đó, và thực tập năng lượng từ bi như điện tích. Ông Angulimala là một kẻ sát nhân cuồng tín, đã lấy mạng sống của khoảng 99 người, mà kể từ khi trở thành người xuất gia đó đã chuyển hóa được cái nghiệp sát hại đó và trở thành là người có nhân từ. Thì nhờ Đức Phật hướng dẫn đó, ông đã dùng năng lượng từ bi để giúp cho một người phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh sanh được đứa con mẹ tròn con vuông. Thì năng lượng từ bi trong mỗi người là có thật, và cái nguồn nhân điện trong mỗi cơ thể người là có thật. Thì việc chúng ta truyền năng lượng ở một phạm vi tương đối, từ một người có năng lượng từ bi nhiều sang một cháu bé nhỏ, sẽ có thể giúp cho cháu ấy đó được ngủ ngon. Và những người mẹ cùng với người thân của họ dẫn các cháu trẻ thơ đó đến nhờ tôi giúp đó, đều phản ánh rằng đó là con họ ngưng khóc được mấy ngày, có khi được một tuần hay là 10 ngày nửa tháng. Như tôi đã nói đó, bản chất của bệnh dạ đề là do thiếu chất sắt, cho nên hỗ trợ tâm linh đó chỉ là một phần phụ đó. Điều trị y khoa tại bệnh viện nhi đồng hoặc là các bệnh viện chuyên khoa có khoa nhi về lĩnh vực này đó mới có thể giải quyết được vấn đề dứt điểm. Thì chúng ta thử liên tưởng cái giai đoạn mà cực khổ đó, người mẹ đã rất là vất vả để mà nuôi nắng và xem cái điều đó là một nỗi hạnh phúc cho chính mình. Với cái giai đoạn khi mà những đứa con trưởng thành có gia đình riêng, bị lệ thuộc vào chồng, lệ thuộc vào vợ, hoặc là cái cá tính của mình như thế, chỉ biết thương có những đứa con mình thôi, còn cha mẹ già đó thì xem như là một gánh nặng. Thì chúng ta thấy là cách ứng xử đó rất là bất công, rất là bất công. Dầu bà mẹ trong câu chuyện này sinh tá túc chỉ có một tháng thôi, bà ấy có nhà, và ngôi nhà ấm cúng đó đã từng nuôi dưỡng trưởng thành đó ba đứa con này, chứ đâu phải bà ấy là người vô gia cư mà sợ là trút cái gánh nặng lên. Thì với cái câu chuyện đó, chúng ta thấy ứng xử ngược đãi của ba đứa con trong câu chuyện này là rất tàn nhẫn, là để đổ lỗi cho nhau thôi. Rồi khi mà người mẹ đã qua đề do ngủ ở vỉa hè trong một đêm giông bão to, thì họ đến nhận xác về với sự khóc lóc, nói là mẹ đi rồi, bỏ con cho ai, và đang khi mẹ đến thì có chăm sóc đâu. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật sánh ví mẹ và cha đó như là hai vị Phật trong nhà. Không có bất kỳ tôn giáo nào trong văn học kinh thánh của họ, cán đấng sáng lập tôn giáo đã xem mẹ và cha đó như là Chúa cứu thế, chưa từng có. Phần lớn các tôn giáo xem người mẹ và cha trong mỗi gia đình đó chỉ là vật thụ tạo bởi Thượng Đế thôi, và Thượng Đế đó mới là cha mẹ thật của mình, vĩnh hằng. Cái quan điểm đó, đó nó làm cho người ta dễ dàng ứng xử ngược đãi với cha mẹ. Cho nên khi cha mẹ chết đó, đã có một cái khoảng thời gian gần 20 thế kỷ, cái tôn giáo phương Tây đó quan niệm rằng đó cha mẹ chết đã trở thành ma quỷ rồi, nên không thờ cúng cha mẹ nữa, và nghiêm cấm việc lập bàn thờ cha mẹ, cúng hương hoa trái cây nước uống cho cha mẹ đã quá giảng. Thì quan điểm của họ là không thờ ma quỷ, chỉ thờ Chúa thôi. Thì gần đây thì các tôn giáo đó đã có phần cách tăng cho phép tín đồ ở tại châu Á được thờ ông bà tổ tiên như là một nét đẹp văn hóa tại châu lục này. Do đó xem cha mẹ là hai vị Phật được xem là sự đề cao vai trò giáo dục của cha mẹ là thiêng liêng, không có gì sánh bằng. Cũng trong Kinh Tăng Chi, khi đi đến một gia đình có thờ lửa, Đức Phật đã nói với các thành viên trong gia đình đó rằng đó, cha mẹ là hai ngọn lửa đáng tôn thờ nhất trên vũ trụ này, trên quả địa cầu này. Xin mở một quạt đơn nhỏ đó. Văn hóa thờ lửa ảnh hưởng từ đạo thờ lửa. Đạo thờ lửa thì có mặt ở tại Ba Tư, nay là Iran và Iraq. Thì khi mà dân Ba Tư cách đây 5-6 ngàn năm á, xâm lăng Ấn Độ và trở thành là chủ nhân chính trị của đất nước này đó, thì họ đã đánh đuổi tất cả những người da màu của Ấn Độ để về phía miền Nam, và họ đặt cho những người đó là Devarian, tức là giống dân da đen, dân ti tiện, và họ là giống dân da trắng giống như là Trung Đông vậy đó. Và họ cho rằng họ là Aryan, tức là dân dân thánh thiện cao quý. Cho nên đó, họ mang văn hóa đạo thờ lửa tượng trưng cho thờ thượng đế của nước Ba Tư cổ đại và tạo thành một ảnh hưởng văn hóa ở tại đất nước Ấn Độ. Mà cho đến thời của Đức Phật đó, văn hóa này vẫn như thế. Cho đến bây giờ đó thì văn hóa thờ lửa tại Ấn Độ vẫn không thay đổi. Thì Đức Phật khẳng định đó là cha mẹ là hai ngọn lửa đáng thờ nhất trong tất cả các loài lửa, có nghĩa là quan trọng hơn thượng đế và thần linh. Là những người tu học Phật, khi mình nghe và cảm nhận được hai hình ảnh Đức Phật sánh ví cha mẹ ngang bằng với Phật và còn quan trọng hơn thượng đế, thì chúng ta phải tự đánh giá lại lối sống và hành xử của mình đối với đấng thiêng liêng nhất trong tôn giáo mà mình đang tôn thờ, và đối với cha mẹ ruột, người đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Càng đánh giá nghiêm túc chừng nào thì chúng ta thấy là chúng ta hoặc vô tình hoặc là sơ suất có những ứng xử chạm vào cái nỗi đau của mẹ và cha, và điều đó nó làm cho cha mẹ, như là trong trường hợp của câu chuyện đó, người mẹ không hề trách các con, cảm thấy tủi hổ thân phận mình thôi, lặng lẽ không muốn nhờ thêm một đứa con nào nữa. Vì có ba đứa con, bà cũng đã đến hết nhà của ba người và bị gọi là truyền giống như một trái banh. Và cuối cùng bà cảm thấy đó không phải là nơi mà bà nên quay về, và chọn giải pháp đó ở vỉa hè. Nhưng chẳng may đó, bà đã qua đời do cơn mưa giông bão lớn ở tuổi 75. Thì khóc lóc trong tình huống này đó cũng chỉ bằng thừa thôi. Điều hai, tống cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở Nhật Bản đó có thuật ngữ mà tôi thì không rành tiếng Nhật nên phát âm có sai thì quý vị thông cảm. Abu Sute có nghĩa đen là cõng cha mẹ lên núi. Thì cái tập tục này nó có cũng ta từ lâu rồi. Khi mà cha mẹ đến tuổi gần đất xa trời thì những đứa con bất hiếu đó viện dẫn lý do đó, nó là một gánh nặng, nên cõng cha mẹ mình lên núi không phải là để thờ, mà là quăng bỏ cha mẹ mình để tự sống nữa, và không biết đường để quay trở về nhà. Và cái tập tục này nó phát xuất từ một cái giai đoạn lịch sử trước Thế chiến thứ nhất. Thì lúc đó Nhật Bản đó, về bản chất đó, cũng nghèo giống như Việt Nam của chúng ta. Đất nước đảo quốc với nhiều thiên tai, diện tích đó, thì cũng có chừng Việt Nam, dân số thì nhiều hơn. Nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn đó, đã không thể nuôi dưỡng và phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều. Cho nên người Nhật đó đã có những người ứng xử bất hiếu đó, đó là gánh cha mẹ lên rừng là thả, sống chết kệ mặt ông bà. Thì nó phát xuất từ cái thời điểm mà nền kinh tế quá nghèo, quá khó khăn. Cho nên đó, các đứa con bất hiếu viện dẫn các lý do để không tiếp tục chu cấp cho cha mẹ. Hiện nay đó thì Nhật Bản là một trong những nước tiên tiến về kỹ thuật, công nghệ giàu nhất của châu Á và nằm trong top 20 quốc gia giàu nhất toàn cầu. Khoảng thập niên 40 của thế kỷ trước thì Nhật Bản đã trở thành cường quốc, thể hiện quyền lực cứng bằng chiến tranh xâm lược. Nhưng mà trước đó thì họ rất là nghèo. Thì cái giàu của Nhật Bản trước Thế chiến thứ hai và sau chiến tranh Thế chiến thứ hai thì họ bị quản thúc bởi người Mỹ. Và từ đó thì nền kinh tế của họ là tiếp tục phát triển, nền khoa học kỹ thuật đó, được nâng cao. Đời sống con người rất là phong phú. Nhưng mà Nhật Bản là quốc gia đó có tỷ lệ người già tự tử nhiều nhất toàn cầu. Và cái sĩ diện của các bậc cha mẹ người Nhật nói riêng và sĩ diện của người Nhật nói chung là rất lớn. Tôi đã từng nghe Hòa Thượng Rosumisu, người Nhật Bản, đến chùa chúng ta cũng đã nhiều lần kể rằng đó, người Nhật á, sĩ diện theo cách á, khi mà một người đàn ông được xem là trụ cột kinh tế gia đình và phần lớn là có thói gia trưởng, rơi vào hoàn cảnh á, là bị thất nghiệp, thì ông sẽ nỗ lực nén cái nỗi đau và chịu được một mình á, ở trong tâm thôi. Và sức chịu đựng nào thì cũng có giới hạn. Người phụ nữ Nhật thì không đẹp như người Việt Nam, nhưng mà hiểu chồng, thông cảm chồng, đồng hành với chồng và nâng đỡ tinh thần chồng á, có thể nói là hàng bậc nhất ở châu Á. Và họ chăm sóc chồng rất kỹ. Thì chồng khi đi về đó thì tháo áo ra, mở nón, tháo dài, tháo vớ tất, đặt chân chồng vào cái xô nước ấm, rửa chân cho chồng mỗi ngày. Và nhất là người chồng thành đạt càng nhiều đó thì người vợ chăm sóc chồng càng kỹ. Nên khi mà các ông chồng bị thất nghiệp đó thì mấy ông sẽ sĩ diện, không cho vợ mình biết, sáng mơ chải tóc, sức dầu thơm, mặc cà vạt cung lên màu đen, rồi cầm cái vali nhỏ hôn vợ, chào các con đi làm, thực chất là ra công viên ngồi. Và lúc đó đó thì tìm cơ hội để tìm việc làm. Đúng giờ tan sở đó thì mấy ông đi về, thể hiện là mình thành đạt, thành công gì đó để được vợ chăm sóc. Mà tìm việc làm hoài không được đó thì những ông chồng đó có khuynh hướng á vào suicide forest, rừng tự sát, để chôn vùi khoảng đời còn lại của mình tại đó. Thì núi tự sát này đó thực ra là một cái phần đó là nằm ở chân của núi Phú Sĩ rồi. biểu tượng văn hóa và sự hùng vĩ của Nhật Bản. Tôi đã đi Nhật được 2 lần, mỗi lần 2 tuần thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Thì khi đến những cái khu chợ văn hóa đó thì tôi rất ngạc nhiên, giống như quý vị mà đi cũng thế thôi. Đó là phần lớn các cửa hàng bán quà lưu niệm, người đứng cửa hàng bán đó là các cụ già tuổi 75 trở lên, vì họ không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu của mình tại nhà, cho nên đó tìm một việc gì đó giàu lương ít cũng được để tự sống tự lo. Thì ở phương Tây đó, cái giáo dục của họ theo một cái hướng mà ở tuổi xế chiều đó, họ được quyền đưa cha mẹ mình vào trong vị trưởng lão, và các bậc cha mẹ cũng phải làm việc với văn hóa đó thôi. Vì khi họ lập gia đình, họ muốn có được cái quyền tự do cá nhân, personal freedom, và cái tính riêng tư, privacy, không muốn bất kỳ một thành viên nào khác có quan hệ huyết thống với mình làm phiền. Từ cái nền văn hóa đó tạo ra lối sống ích kỷ và chủ nghĩa là cái tôi trung tâm, egocentricism, đã trở thành như là một thói quen ứng xử mà đứng từ góc độ châu Á là rất khó chấp nhận. Dân phương Tây khi quen với cái nền văn hóa đó đó, thì ở tuổi xế chiều họ sẽ tìm đủ lý do để gỡ cha mẹ vào vị dưỡng lão. Tôi cũng đã có cơ hội đến tham quan 2 vị dưỡng lão tại Hoa Kỳ, 1 viện dưỡng lão tại Đức, và gần đây đó, năm 2016 thì tôi có thăm viếng vị dưỡng lão tại Anh. Thì cái tiêu chuẩn đó, sống ở trong các vị dưỡng lão ở nước ngoài đó, nó gần bằng khách sạn 3 sao, có đủ các tiện ích. Nhưng mà các cụ già ở đây rất là cô đơn, dù là người già với nhau, mà khi ở tuổi già chúng ta biết là cái cá tánh đó, bắt đầu nó được xây dựng lên theo năm tháng, là sống với cái cá tính thôi, cho nên là những cái tôi đó dễ dàng va chạm nhau lắm, rất là khó hài hòa với nhau được. Nhưng rồi họ phải tập làm quen sống chung trong tinh thần an lạc tương đối thôi, vì không muốn trở thành gánh nặng của con em tại nhà, và con em cũng không muốn cha mẹ làm phiền họ. Từ đứng góc độ của tình người đó, thì việc đẩy cha mẹ mình vào viện dưỡng lão đó vẫn được xem như một hành động và ngược đãi ở mức độ tế nhị. Khoảng 10 năm trước khi tôi thuyết giảng tại Trung tâm Người già tàn tật Thạnh Lộc, quận Gò Vấp, xin lỗi, quận 12, thì có một cụ già đẹp lão gặp riêng tôi sau buổi giảng. Bà khóc. Và tôi hỏi lý do có phải vì bà mất hết con cái và người thân. Bà trả lời là thực tế đó thì con cháu tôi vẫn còn đủ. Cách mà chúng cho tiền tôi trong lúc tôi ở tá túc tại nhà của chúng á, nó làm cho tôi tủi hổ và thấy rằng là cái thân phận già này đó là vô nghĩa lắm. Cho nên á, tôi thà không nhận tiền của chúng, không ở nhà của chúng, và tôi phải đóng vai đó là một người vô gia cư, không còn người thân. Nên tôi đã được đưa về đây. So với các cụ già khác, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và xem đây mới thật sự là ngôi nhà ở tuổi cuối đời của mình. Thì đó là một trong những câu chuyện có thật phản ánh về những cái nhạy cảm về cảm xúc khi mà người già phải đối diện với bệnh tật, rồi không còn tiền lương, sống phải trông đệ vào cái sự hiếu kính của con Thảo cháu Hiền, mà không phải mấy ai cũng may mắn được như thế. Mặc dù ở tuổi thanh xuân đó, các bà mẹ và những người cha đó đã nỗ lực rất nhiều để mong con em của mình được trưởng thành, nhưng rồi ở tuổi xế chiều, những cái kỳ vọng đón nhận được đó thì hầu như là nó ngược lại hoàn toàn. Nỗi đau đó chua xót dữ lắm. Do đó sống ở trong một gia đình khi mà ba thế hệ ông bà, cha mẹ và con ở chung, thì dĩ nhiên là cái sự va chạm mà tôi tạm gọi đó là những cái cú sốc văn hóa giữa hai thế hệ đó là tất yếu phải có. Thì chúng ta dễ tìm những lý do rằng là ở chung với cha mẹ đó không làm cho tôi được hạnh phúc, cho nên tôi phải tìm mọi cách đó, sống riêng. Để những người con không vì những lý do đó đó, thì các bậc cha mẹ ở tuổi già đừng can thiệp quá nhiều vào sự riêng tư của những đứa con. Giáo dục đạo đức cho con em mình là phải giáo dục ở tuổi mầm non, để cho những đứa con đó gắn kết nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau ở trong đời. Thì quý vị cứ thử so sánh và đối chiếu nha. Người mẹ nào khéo léo dẫn dắt cả những đứa con thương yêu chăm sóc nhau thì phần lớn là làm ở tuổi lên ba. Và những người con sinh ra trong gia đình có người mẹ chu toàn như thế đó thì rất là hạnh phúc. Họ thương nhau đến cả một kiếp người, giúp đỡ nhau bằng mọi giá, với mọi điều kiện tốt nhất có thể. Còn các bà mẹ, các người cha bận rộn với công việc làm ăn, không quan tâm đến những cái tiểu tiết tưởng chừng là bình thường đó, thì khi các con lớn lên đã giàu được trưởng thành, có công việc làm, nhưng mà phần lớn đó các anh chị em là không nhìn mặt nhau, hoặc là xã giao nhau thôi chứ bằng mặt không bằng lòng. Nó giống như câu chuyện là ba anh em đã ứng xử gọi là đẩy người mẹ mình giống như một trái banh về trách nhiệm hiếu dưỡng, dầu chỉ là một tháng thôi chứ không phải là cả một quãng đời ở tuổi xế chiều. Cho nên đó, các bậc cha mẹ đó phải nỗ lực giáo dục con em và giúp cho chúng trở thành thương yêu nhau như là tay chân từ hồi nhỏ. Khi mà lớn lên đó thì quý vị thấy là con em mình đã trưởng thành về đạo đức rồi, nhân cách rồi, không bận tâm nữa, đừng can thiệp quá nhiều. Nhất là mẹ chồng nàng dâu, thì nàng dâu cũng là con gái, mà bản thân người mẹ là phụ nữ, để ứng xử khó khăn với con dâu của mình để làm gì? Đứa con trai của mình và con dâu sẽ gặp khó khăn, để chọn lựa hoặc là mẹ hoặc là vợ. Và có một số bà mẹ gia trưởng đó thì ứng xử rất bất công với những cô con gái và ưu tiên là con trai, mà đặc khi mình là người nữ mà lại yêu cô con trai, cái đó rất là phi lý. Nhưng mà nó đã trở thành là một phần thói quen rất tiêu cực của nhiều bà mẹ gia trưởng, đến độ đó có nhiều gia đình những đứa con gái không còn muốn nhìn mặt mẹ của mình nữa, và xem như là người xa lạ, vì bà mẹ đó chỉ biết thương và chiều tất cả những cậu con trai thế thôi. Và do vậy khi chúng ta sống chuẩn mực, hướng dẫn con em mình từ nhỏ, nhất là cho đi chùa từ tuổi lên ba như là mô hình của chùa Giác Ngộ, chiều thứ bảy tuổi mầm non và thiếu nhi từ 3 đến 12 qua chương trình là búp sen từ bi, chiều chủ nhật từ 1 giờ đến 5 giờ tuổi trẻ ứng Phật dành cho các cháu thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, và sáng chủ nhật á thì 7 giờ đến 11 giờ dành cho trung niên và lão niên. Thì nhà chùa với sự đóng góp của các tăng ni và các Phật tử làm nghề nhà giáo sẽ giúp cho con em của quý vị trưởng thành về nhân cách qua việc giáo dục giá trị sống, nhân cách sống, kỹ năng sống và lý tưởng sống, chứ không đơn thuần dừng lại ở mục đích sống. Nhưng mục đích sống chỉ giải quyết được cơm áo gạo tiền để phục vụ cho ăn mặc ngủ hưởng thụ. Nếu cuộc sống của con người chỉ dừng lại tại đó thì phỏng có hơn con Phật bao nhiêu. Và không khéo người ta sẽ là dùng tất cả các thủ đoạn để đạt được mục đích sống, nhưng mà khi hướng đến cái lý tưởng sống đó, thì người ta không thể dùng thủ đoạn được, vì lý tưởng sống là phụng sự, là mở trái tim từ bi và nhân ái mình ra thì đóng góp mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Do đó tránh tình trạng là khi cha mẹ bị bệnh nặng mong cho cha mẹ chết sớm. Thực tế từ phương diện y khoa đó, không phải muốn sống mà có thể kéo dài được sự sống. Không phải muốn chết hay là chù ẻo người nào đó chết mà người đó lại chết. Cái gen quyết định 80% tuổi thọ của con người, cộng với là lối sống, môi trường sống, chế độ ăn uống sinh hoạt, ngủ nghỉ, làm việc và nhiều yếu tố khác. Thì một trong các mạnh thường quân của quỹ đạo Phật ngày nay đó, vừa phải khóc tiễn đưa người em trai về với cõi Phật. Đang khi con trai của anh ấy đó muốn hiến tận gan cho cha của mình, cô em gái của anh ấy cũng muốn hiến tận gan cho anh trai của mình để kéo dài được mạng sống. Nhưng mà cái tính tương thích đó, nó chỉ thiếu một hai đơn vị nữa thôi. Cái sự lắp ghép tạng và mô đã không thể được diễn ra, mặc dù mời các bác sĩ giỏi nhất ở Hàn Quốc qua để tiến hành việc lắp ghép này. Rồi cuối cùng rồi đó, mặc dù nhà rất giàu, tấm lòng ít nhất của hai thành viên trong gia đình rất cao quý, muốn hiến tặng mà cũng không thể kéo dài được mạng sống. Có những trường hợp đó là muốn chết mà chết không được, cho nên đó, phải tiếp tục nằm là bán thân bắt tội hay là thân kinh thực Phật. Thì trong những trường hợp đó là con á, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là rất là vất vả, tốn tiền bạc cho thuốc thang, tốn năng lượng để thức khuya chăm sóc, và thậm chí nhiều gia đình nó lâm vào cái khó khăn về tài chính nữa. Chứ mà một vài tháng hay là một năm thì không thành vấn đề gì, nó kéo từ năm này sang năm khác đó thì đó là một vấn đề không đơn giản. À, khi mà các anh chị em trong gia đình đó đã không khéo quản trị thời gian của mình, chia nhau thay phiên chăm sóc, thì cái gánh nặng đè lên trên vai của một người nào đó đó sẽ làm cho người đó cảm thấy rất là mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Thì tôi đã gặp nhiều gia đình như thế. Thì người thân đến chùa họ nói rất là thật lòng: thầy ơi, có cách nào, có bài kinh nào tụng xong là mẹ con cha con chết luôn không? Nghe mình thấy xót xa, mặc dù mình thông cảm cái hoàn cảnh neo đơn của gia đình đó, cái nguồn tài chính khó khăn của gia đình đó, và những người con đó phải chịu được một cái thời gian quá dài để phụng dưỡng mẹ và cha. Thì tôi thường khuyên họ đó là khi cha mẹ như thế đó, hãy cảm thấy hạnh phúc vì cha mẹ mình có được tuổi thọ. Còn tuổi thọ gắn liền với sức khỏe hay là bệnh tật đó, nó lại là một cái phước hay một cái nghiệp khác. Đừng vì cái nghiệp kém sức khỏe trong tuổi thọ mà mình muốn cha mẹ mình lìa cõi đời này thật là sớm. Hãy để cho mọi người ra đi bằng tiến trình tự nhiên của sinh học trong cơ thể. Đúng năm tháng ngày giờ đó, nói đến Đức Phật á, có bốn loại cái chết diễn ra: chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp tức là lục phủ của tạng bị hư, chết do nghiệp về tuổi thọ cùng hết. Chỉ có trường hợp thứ tư đó là bất đắc kỳ tử, do chết rớt máy bay, chết đuối, chết tử nạn giao thông, chết trong chiến tranh, chết vì bỏ thuốc độc, vân vân. Đó là ngoại lệ. Hãy để cho mỗi con người sống một kiếp người của họ theo tiến trình sanh già bệnh chết, và tiến trình chết đó là tự nhiên. Đạo Phật không khích lệ các trường hợp an tử và trợ tử. Vì thời Đức Phật đã từng xảy ra một cái câu chuyện, một vị tỳ kheo già mới đi tu, vướng vào cái chứng bệnh mà bây giờ chúng ta tạm gọi là ung thư, nó đau nhất ở giai đoạn cuối, chịu đựng không nổi. Mà thời đó 26 thế kỷ trước là chưa có thuốc giảm đau, chưa có thuốc gây mê. Ông muốn chết cho nó rồi, và ông phải than thở với bạn đồng tu của mình: anh hãy giết tôi giùm để cho tôi nhắm mắt liệt của đời, chứ còn chịu đựng nỗi đau này không nổi. Thì những bạn đồng tu đó vì thiếu hiểu biết và thương á, người bạn già tu của mình, cho nên đã làm theo. Cuối cùng người đó đã được trợ tử và qua đời. Biết được việc đó, đó Đức Phật đã tập hợp đại chúng và quở trách rằng là kém tu cái bài kinh vô ngã tướng, để không đánh đồng thân thể này, cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên mình mới chấp vào nỗi đau đó và bị nỗi đau đó khống chế. Cho nếu thực tập và vô ngã như vậy đó, thì nỗi đau trên cơ thể không khống chế chúng ta nhiều như là cảm xúc chúng ta đã cường điệu đó. Do đó qua câu chuyện đó đó, thì việc mà trợ tử hay là an tử để cha mẹ tuổi già chết đi bằng việc yêu cầu bác sĩ là chuyện không nên. Thì trong y khoa phương Tây đó, ở tại một số nước, khi mà người già đã, hoặc bất cứ ai mà đã rơi vào tình trạng thần kinh thực vật, cơ hội sống không còn nữa, thì ta cho phép người bảo hộ, ở đây là người thân, được quyền yêu cầu thực hiện trợ tử hay là an tử, để cái chết diễn ra với người bệnh mà không còn khả năng phục hồi đó đó nhanh chóng hơn, và giảm được cái khổ thọ, tức là cái cảm giác đau đớn về phương diện thể chất. Đạo Phật không khích lệ, mặc dầu ở một số quốc gia đó cho phép như thế. Huống hồ là ngày nay chúng ta có thuốc gây mê, thuốc giảm đau và nhiều cái phương pháp trị liệu, như là trị liệu nhiệt á, thì rồi đèn tia hồng ngoại vào cái vị trí đau nó có đang giảm đau. Lúc đó tâm chúng ta tập trung vào một cái đối tượng khác, tôi tạm gọi là chuyển đài tâm, chuyển kênh tâm, thì cái nỗi đau đó được là bị phớt lờ đi. Khi chúng ta tập trung vào một cái chủ đề nào đó tích cực có giá trị đó, thì tạm thời chúng ta giảm bớt được nỗi đau hoặc quên đi nỗi đau. Đó là tự trị liệu. Cho nên chăm sóc cha mẹ ở tuổi xế chiều, nhất là cha mẹ không còn khả năng tự chăm sóc đó, thì cái đó nó làm cho chúng ta thật sự là hiếu thảo. Và cái giai đoạn đó được xem là giai đoạn rất đáng được trân trọng. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng không cảm thấy đó là gánh nặng. Mặc dù rất là vất vả nhưng không vì thế để mong mỏi cha mẹ mình qua đời sớm. Và muốn bớt đi gánh nặng đó, thì chúng ta nên tận dụng cái chủ trương mua bảo hiểm của chính phủ Việt Nam và trên toàn cầu. mua bảo hiểm cho các thành viên trong gia đình. Gói bảo hiểm rẻ nhất á, hiện nay chỉ khoảng 750.000 đó cho một năm. Nếu như mỗi ngày chúng ta đóng góp cho con heo chỉ có 2.000 đồng thôi, không đáng bao nhiêu, mà chúng ta được miễn giảm 80% cái tiền điều trị, chính phủ sẽ trang trải những chi phí đó. Chứ xem thường vấn đề này và bị ám ảnh rằng là điều trị bằng cái bảo hiểm y tế thì bị phân biệt đối xử, thực ra ở Việt Nam cái rủi ro đó có thể có, nhưng mà đừng vì lý do đó mà chúng ta không mua bảo hiểm. Mỗi khi mà điều trị bệnh là biết bao nhiêu tiền, có nhiều người ta phá sản do điều trị bệnh, nhất là ở nước phương Tây tiền trị liệu bệnh rất cao. Do đó chăm sóc cha mẹ ở tuổi xế chiều phải hết sức rất khéo léo để cha mẹ không cảm thấy bị tủi phận, bị bỏ rơi, bị khinh thường, bị phớt lờ, bị tống ra rìa cuộc sống, để không có những cái tình huống mà người Nhật Bản cõng cha mẹ lên núi để bỏ rơi, dẫn đến tình trạng là phần lớn các người già ở Nhật Bản nó chọn con đường tự tử. Hay là cái khác là tự ái sai lầm, sĩ diện sai lầm là một sự tự sát. Nó đúng về phương diện nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Điều cuối cùng đó, thì tôi muốn nhắc lại trong kinh Thiền Sinh, Đức Phật nêu ra có 5 điều mà con Thảo phải báo hiếu cha mẹ của mình. Thứ nhất là phụng dưỡng. Phụng dưỡng là nuôi nấng đó. Kinh Tăng Chi nêu rõ lắm. Cái doanh thu sau khi trừ cái tiền vốn đầu tư, tất cả thứ, cái phần tiền lời đó chia làm 4 phần. 1/4 đó tiết kiệm, 1/4 đó hiếu kính cha mẹ, 1/4 đóng thuế, và 1/4 làm từ thiện. Mô hình đó, đó bây giờ không phải ai cũng làm được đâu. Hiếu kính cha mẹ bằng 1/4 cái tiền lương của mình, để cho cha mẹ đó cảm thấy là mình thoải mái ở tuổi xế chiều. Nhiều người già đó với vai trò làm ông làm bà, một phần là sĩ diện, một phần cũng muốn mình được hạnh phúc vì đã từng chu cấp sự sống nè, cho nên ở tuổi xế chiều cũng muốn là mình mang niềm vui cho những đứa cháu, cho nên khi nhận được tiền của các con đó thì lập tức cho cháu. Còn đối với các bậc cha mẹ hiểu đạo đó thì thích làm việc từ thiện, việc Phật sự, đóng góp, thế đó là việc tốt. Cho nên chúng ta không nên cản cha mẹ. Phụng dưỡng trong trường hợp này đó là phải chu cấp tiền bạc, chăm sóc, nuôi nắng. Và nuôi người bệnh đó là phước lớn hơn là nuôi người bình thường. Người ta mất khả năng tự lo. Điều thứ hai đó là vâng lời tốt cha mẹ dạy. Thì điều này được hiểu là gì? Khi ở tuổi vị thành niên đó, phải học giỏi, không nghiện ma túy, rượu bia, cờ bạc, game điện tử, internet, tập trung học thật tốt để có được thành tích học đó, tối thiểu là phải đạt được đậu, cao nữa phải là tiên tiến và giỏi. Khi tốt nghiệp ra trường và tối thiểu là ở lớp 12, chuẩn hơn chút là ở cử nhân, thì những người con Thảo phải lập nghiệp và tự sống được, không tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ. Mỗi ngày từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối đó, nếu tôi không đi tỉnh và nước ngoài đó, thì tôi tiếp xúc 5-7 trường hợp khác nhau. Riêng trong ngày hôm nay thôi đó là 2 trường hợp mẹ phải khổ vì con. Khi đứa con đã gần 30 tuổi rồi mà chưa có thể tự lập được, rồi tập tành với bạn bè, rồi nó dụ dỗ nên rơi vào cái nghiện hút cỏ mỹ, bỏ bê việc học, không làm việc gì hết, người mẹ khổ vô cùng. Còn trường hợp thứ hai đó là đứa con á nghiện nghiện rượu. Mẹ thì khoảng 60 tuổi nhưng mà nhìn rất là trẻ trung. Đứa con á, nhỏ hơn bà 24 tuổi mà nhìn tuổi, nhìn cái gương mặt gần bằng với người mẹ. Thói quen nát rượu đó nó làm cho cậu này bị trầm cảm nặng và phải đưa vào một cái trung tâm điều trị. Mỗi tháng đó người mẹ phải chu cấp 10 triệu đồng để được giữ ở tại trung tâm. Khi về nhà đó thì cậu này tiếp tục là nhậu rượu thôi. Thì tôi đã hướng dẫn các cái kỹ năng để vượt qua. Thì trong đó nó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe thể chất, rọi đèn tia hồng ngoại vào sau óc mỗi ngày 3-4 lần, mỗi lần 15 phút. Khi cơn nghiện xuất hiện đừng có chiều đó, rọi đèn trước cái thời điểm nó xuất hiện. Ví dụ đúng 5 giờ chiều là mình bắt đầu nghiện xuất hiện đi, thì khoảng 4 giờ đó rọi đèn thì thần kinh nó được ổn định, rồi nó chống lại cái tình trạng nghiện đó. Còn nhà mà khá đó thì tôi khuyên là nên có một cái phòng tắm hơi, mỗi một cạnh của cái phòng nó khoảng chừng 1,5 mét thôi, không bao nhiêu tiền. Và lúc nghiện đó là vào trong phòng tắm hơi đó, dùng dụng cụ tắm hơi để nó tạo ra cái hơi nóng hừng hực á, thì cái cơ thể là nó ướt đẫm mồ hôi, nó vã mồ hôi ra thì cái cơ nghiệp bắt đầu nó xuống liền. Động tác thứ hai là dùng lòng bàn tay so sau óc ra mỗi ngày 10 lần, cứ 90 phút là một lần, mỗi lần làm 2 phút, nó cũng có tác dụng hỗ trợ tương tự. Và điều thứ ba đó là tập đạt ma dịch cân kinh mỗi ngày 2 lần, mỗi lần trung bình là 600 đến 700 cái. Rất là đơn giản, quý vị vào Google gõ tên Thích Nhật Từ và đánh cái chữ dịch cân kinh là có cái bài tập, không tốn đồng xu nào, và có khả năng là điều trị các cái bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, tê bại liệt sụi, mỡ trong gan, mỡ trong máu, trĩ nội, trĩ ngoại, thần kinh tọa, vân vân. Điều thứ hai đó là điều chỉnh nhận thức và tâm lý. Phải nhẩm thường xuyên là mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức vượt qua cơn nghiện này. Nếu tôi nghiện tôi là chó, và tự chửi mình vậy đó, để thấy mình nhục và quê. Vì tôi không muốn làm chó cho nên tôi phải vượt qua nghiện. Hoặc cái con vật gì mình ghét nhất, ám ảnh nhất với mình đó, mình sánh ví mình đó. Nếu tôi nghiện tôi là con chuột, vì tôi không muốn làm con chuột cho nên tôi không nghiện. Tôi có thể đủ sức để vượt qua nó. Nhẩm cái đó thường xuyên sẽ tạo thành cái lệnh điều khiển tự động. Rồi mỗi ngày coi phim hài, cười thường xuyên, không nghe nhạc thất tình, nhạc bororo, nhạc rên rỉ, không xem phim buồn, phim nhiều tập, không xem phim ma. Tinh thần nó được sảng khoái hân hoan, không bỏ cuộc đối chừng, không đòi hàng số phận, không viện dẫn lý do, hãy nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể, nhất là không ở không. Thì giao du với người tốt. Thì tôi thường khuyên là những người đó nếu ở Sài Gòn á, chủ nhật á, đến chùa sinh hoạt, thì có mấy trăm Phật tử trẻ, hòa nhập với các Phật tử trẻ, học và thói quen ứng xử của Phật tử, thì từ từ mình vượt qua được. Ngoài ra thì còn một số cái thực tập khác. Rồi không chống trái những điều tốt cha mẹ làm. Tới những đứa con đó đã cho tiền cha mẹ rồi còn tiếc, quản lý cái tiền đó, coi cha mẹ mình làm cái gì. Cấm không cho cha mẹ cho tiền cho cháu, cấm cha mẹ không được đi làm từ thiện. Mình đã cho thì cái quyền sở hữu của mình về vấn đề đó không còn nữa. Chúng ta đã hiến tặng cái quyền sở hữu, mà ở đây là cho hai đấng sinh thành, đã cho rồi không có đòi lại, mà nhất là cho cha mẹ. Đã cho rồi còn cấm cha mẹ không được đi làm từ thiện. Cha mẹ hãy ăn đi. Thực ra ăn bao nhiêu, ở tuổi già nhu cầu ăn không có nhiều, ăn càng nhiều chết càng sớm, hưởng thụ càng nhiều chết càng mau. Quý vị không tin đi ra Hà Tĩnh, đó là một trong những nơi nghèo nhất của Việt Nam, khí hậu khắc nghiệt, ăn uống có bao nhiêu đâu. Các bô lão làng là sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là rất là nhiều. Còn nhà cao cửa rộng, xem tivi hoài, nằm hoài thì chết sớm, ăn nhiều thì chết sớm. Nên là cha mẹ mà lấy tiền mình cho đây để làm việc nghĩa, việc thiện, việc phước, việc đức là nên mừng. Vì làm như thế là còn nguyên, và nó còn đẻ lãi. Giống như ông heo ngày càng phát lời về công đức, ít nhất là lời về cái lòng nhân ái, nó làm cho cha mẹ là lòng từ bi lớn hơn, vĩ đại hơn, cao thượng hơn, có giá trị hơn. Và quan trọng nữa đó là phải dẫn dắt cho cha mẹ làm Phật tử, chứ đừng có nghĩ là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ như là đã đủ đâu. Cha mẹ mê tín thì dẫn dắt cha mẹ làm chánh tín. Cái đây 3 năm đó, có một bà mẹ đó dẫn đứa con trai đến, bà thì tuổi khoảng chừng 50 thôi, đứa con khoảng chừng 20 mấy. Bà than phiền rằng là đứa con tôi nó nghiện về đa cấp, vì nó nghe cái lời hứa hẹn, và chỉ cần làm sao tạo ra một cái mạng lưới vận động nhiều người thì ngồi không tiền nó vô như nước, giàu lũy tiếng, hỏi chứ là ai không mê. Mà những cái tổ chức đa cấp đó nó giỏi lắm, nó thuê những cái hội trường là sân vận động cho ăn uống thoải mái, vô đề cao những nhân vật mà đó là sinh viên mà sinh viên thì là có kiến thức nhiều, và nếu được huấn luyện bài bản thì nói dẻo, thì ai người ta cũng mê chạy theo đa cấp. Giá trị thật của đa cấp không bao nhiêu, nó được khuếch đại 1 lên 100, 100 lên 1.000. Và cái tiền thưởng trung gian đó nó rất là cao, hỏi ai mà không khoái. Thì bà mẹ dẫn đến đó, để nhờ tôi khuyên làm thế nào cho con trai của tôi đó không nghiện đa cấp mà ngưng lại để đi làm việc bình thường, một tháng chỉ có 7 triệu thôi. Thì sau khi tư vấn cho cậu con trai xong đó, thì cậu con trai đó bắt đầu mới nhờ tôi tư vấn lại cho người mẹ. Thì gọi đó là mẹ con mê tín không chịu nổi, nhân dịp này thầy giúp dùm sao cho mẹ con hết mê tín. Thì khi kể ra bà đốt giấy vàng mã nè, cứ cầu nguyện cái sự mầu nhiệm xuất hiện nè, nghe chỗ đầu đồn á là linh thiêng, là không thể bỏ cơ hội để có mặt. Mà tuổi trẻ khi đến chùa, mà nhất là đến chùa nghe thuyết giảng, thao dược khóa tu thì hiểu đạo Phật là đạo khoa học trên nền tảng nhân quả rất sâu sắc, không có mê tín gì hết á, thì cảm thấy nó sót. Thì đó là đứa con đáng khen, là vừa được hướng dẫn về việc không nên chạy theo đa cấp, mà phần lớn đó là lừa đảo, và giá trị đó là giá trị bị bơm phồng. Thì đứa con đã có cơ hội giúp mẹ mình vượt được qua mê tín. Thì mê tín nó làm cho người ta đó được an ủi bởi những hứa hẹn mà phần lớn là không có thật. Các hứa hẹn trong các tôn giáo mê tín là đầu tư ít mà được thành quả nhiều. Chẳng hạn như là giao khoán niềm tin vào Chúa, Chúa sẽ lo hết mọi thứ, mình không phải lo nữa. Hỏi ai không khoái. Khi quý vị đang chết đuối, bơi bơi dưới sông, có kêu Chúa có xuống không? Không có. Có kêu Phật có xuống không? Không. Mình phải tự bơi để sống. Cho nên về bản chất đó, cuộc sống này là tương tác, cho nên có những tha lực tích cực chúng ta phải nương. Ví dụ như là nương vào cha mẹ ở 20 năm đầu để học thành tài, đó là tha lực. Chúng ta đến trường lớp nhận kiến thức của thầy cô giáo, đó là tha lực. Chúng ta nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, các tổ chức từ thiện nhân ái, đó là tha lực. Đây là những hỗ trợ duyên tích cực. Chứ tha lực không có nghĩa là cầu cái gì được cái đó, sự mầu nhiệm nó xuất hiện. Mà phải làm tất cả mọi thứ đúng với quy luật của nhân duyên và quả, thì cái lời cầu của chúng ta đó là chất xúc tác thêm thôi, để cho nhân đã có, duyên đã có, hội tụ để trở thành quả, chứ không thể thay thế nhân và duyên được. Cho nên là con Thảo cháu Hiền đó phải giúp cho cha mẹ ở tuổi xế chiều, thay vì tham gia đối với nam á là câu lạc bộ cờ tướng hay là những loại câu lạc bộ gì đó, nữ là câu lạc bộ vui chơi, thì dẫn dắt cha mẹ đi chùa, giúp cho cha mẹ trở thành Phật tử thuần thành, tham dự các khóa tu, tham gia các Phật sự và thiện sự, nó làm cho cuộc đời ở tuổi xế chiều này được lợi ích. Thì chúc tất cả mùa Vu Lan được an lành và đạo hiếu đó nở rộ trong mỗi gia đình, để mọi người được hạnh phúc và bình an.